This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại vùng Dallas Fort Worth và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy thân mến, chào thính giả với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas Fort Worth, Spring Prairie.
Dạ vâng, Thu Nga xin chào chị Vũ Thanh Thủy, chào quý thính giả khắp nơi đang lắng nghe chương trình Tình yêu và gia đình. Và hôm nay quay trở lại với Tình yêu và gia đình thì thời tiết thật sự đã bước vào thu rồi. Và trong cộng đồng của chúng ta, tuy rằng mùa thu này là cái mùa đẹp nhất, nhưng mà những cái tin tức mấy hôm nay thì chúng ta cũng biết về cái việc mà Ebola, mà nhất là người Việt của mình mà bị nhiễm, một y tá rất là trẻ đẹp. Thành ra cái mùa thu này nó cũng bắt đầu nó cũng hơi là buồn đó chị Vũ Thanh Thủy.
Vậy nhưng mà chúng ta cũng hy vọng cầu nguyện khắp mọi nơi, cầu nguyện đồng thời cũng đã có những cái sự trợ giúp đặc biệt. Và đây cũng là cả một cái vấn đề mà nước Mỹ đang phải đối phó. Cho nên chắc chắn là cô y tá Việt Nam xinh đẹp dễ thương của chúng ta sẽ được cái sự mà chăm sóc đặc biệt nhất của nước Mỹ, chị Thu Nga. Ngoài cái vấn đề về sinh mạng con người, còn là cái vấn đề ngăn ngừa dịch bệnh, và cũng còn là cái bộ mặt của nước Mỹ nữa. Một cái quốc gia như nước Mỹ mà không có ngăn chặn được cái điều này hay không cứu chữa được cái điều này ở ngay tại trên đất nước của mình thì cũng là một cái điều là một cái vấn đề rất là lớn. Thành ra chúng ta hy vọng, cầu mong, cũng như lời chị Thu Nga trong bản tin sáng nay cứ nói rằng dường như là những sách dân da trắng và da vàng chắc là sẽ hy vọng là sẽ không trở thành nạn nhân. Cho tới bây giờ thì tất cả những nạn nhân thiệt mạng thì toàn là những người gốc da màu mà thôi. Nói như vậy không có nghĩa rằng chúng ta có cái sự phân biệt đó, nhưng mà để cho thấy rằng có những loại bệnh hoặc có những cơ thể con người có thể thích ứng với điều này hoặc là miễn nhiễm với điều kia và ngược lại, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái tin mới nhất thì chúng tôi nhận được rằng cô Nina Phạm, cô đã gửi lời, cô nói rằng cô đang doing well, và cô gửi lời cảm ơn cho tất cả là gia đình, bạn bè, cộng đồng đã support cho cô, và cô hy vọng rằng cô sẽ khỏi. Vâng, cái tin mà nói rằng có những cái bệnh mà chỉ xảy ra cho người da đen, người phi châu, thì không biết cái đó có đúng hay không, chúng ta sẽ chờ nghe tin tức. Tuy nhiên là chúng ta, khi mà chúng ta cầu nguyện thì chúng ta cầu nguyện cho cả người, tất cả các đất nước ở trên thế giới. Tại vì đây là cái dịch bệnh mà mình nhìn những cái bệnh nhân mà họ chết đó chị, chúng ta nhìn nó rùng rợn vô cùng. Nhưng mà một lát nữa đây, sau khi làm chương trình này xong thì chúng tôi sẽ có đi phỏng vấn Anna Thâm Hà, là người mà bạn thân của gia đình, để chiếu trên SCN, cũng như là phỏng vấn những người ở trong nhà thờ của Đức Mẹ Fatima. Thì vâng, thưa chị Thủy, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện, tại vì nếu mà cô đã trả lời được như vậy thì hy vọng rằng cô sẽ tai qua nạn khỏi, chị Thủy.
Vâng, chắc chắn là tất cả người Việt chúng ta và các cơ quan truyền thông Việt ngữ, kể cả các báo chí Hoa Kỳ nữa, thì trong những ngày này sẽ theo dõi tình trạng của cô Nina Phạm hàng từng giờ, từng ngày. Cho nên chúng ta sẽ được cập nhật hóa và sẽ cùng được chia sẻ với lại cái nỗi lo lắng của gia đình. Hồi nãy chị Thu Nga có nói đến cái chuyện là người ta nói là có thể có những cái bệnh tật chỉ để dành cho sắc dân này, sắc dân kia. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu cho thấy rằng đó, nó không hẳn là như vậy. Nhưng mà nó cũng không sai, bởi vì thật ra không phải là có những bệnh bằng cớ là chúng ta cũng thấy rằng ông bác sĩ mà thoát khỏi cái cơn bệnh này, đó cũng là cái người da trắng đầu tiên mà bị ở ngay bên Liberia và ông đã được chữa trị, ông đã khỏi được. Thì tức là ông cũng bị nhiễm bệnh cũng như cô Nina Phạm đang bị như bây giờ, nhưng mà một phần có thể vì chính cái hệ thống miễn nhiễm của con người ông nó có cái sức mà nó chống chọi lại với cái bệnh này hơn là những sắc dân da màu. Không phải là vì chúng ta vì là người da trắng hơn người da đen ở chỗ nào hết, nhưng mà tại cơ thể họ tương đối được đầy đủ hơn, đầy đủ chất dinh dưỡng và cho nên có cái sức miễn nhiễm mạnh hơn. Nói đến cái điều này, thưa quý thính giả, chị Thương Nga, Vũ Thanh Thủy cũng muốn đưa ra cái đề tài ngày hôm nay liên quan đến vấn đề thực phẩm, vấn đề ăn uống, vấn đề di truyền của các bệnh tật gây ra rất nhiều ở nơi cái sự dinh dưỡng. Nhân cái ngày 16 tháng 10, tức là ngày thứ năm này thôi, là ngày thực phẩm thế giới. Liên Hợp Quốc đưa ra cái ngày này để nhắc nhở cả thế giới về cái nạn đói ở trên thế giới, về cái sự thiếu dinh dưỡng trên thế giới. Mà chúng ta ở Hoa Kỳ thì quá dư thừa đầy đủ, nên không hề biết tới hay là không hề quan tâm, nhất là đối với người Việt. Cho nên chúng tôi cũng muốn đưa ra cái đề tài này ngày hôm nay, nhưng mà để thu gọn vào trong cái phạm vi của tình yêu và gia đình, thì muốn nói đến cái sự mà ăn uống của người Việt Nam mình, nhất là cái sự dư thừa, phung phí, thừa thãi của người Việt Nam mình tại các tiệm ăn Việt Nam, nhất là các tiệm buffet, phải không chị Thu Nga? Nhiều khi đôi khi chúng ta cũng nói theo cái thói quen, hoặc là mình muốn cái bụng, người ta gọi là cái con mắt nó to hơn cái bụng, thành ra bụng mình không ăn được nhiều, mà cái mắt mình thấy đói, thành ra mình lấy thức ăn nhiều rồi mình bỏ dư thừa. Nhưng mà một phần khác là tại vì mình cũng không biết đến là trên thế giới đã bị đói khát, đang bị đói khát như thế nào, và tất cả những cái điều này đang gây ra những cái bệnh tật lây lan khắp nơi, từ những cái quốc gia chậm tiến, thiếu dinh dưỡng, rồi dần dần lan tràn sang những cái quốc gia như thế này. Cho nên cái sự nghèo đói của người khác không có nghĩa rằng chỉ là vấn đề của người ta, còn chúng ta đầy đủ là chúng ta ok rồi, không sao. Chắc chắn rằng mình sẽ phải chia sẻ cái hậu quả đó khi mà cả một cái cộng đồng thế giới bây giờ như một cái đại gia đình trên trái đất này sẽ phải chịu ảnh hưởng của nhau, phải không chị Thương Nga?
Vâng. Dạ, hồi nãy ra chị có nhắc đến là về cái việc mà những người mà da trắng hay là những sắc khác thì có thể là qua khỏi, thì mình thấy thì đó là có là cơ quan miễn nhiễm. Và trong một cái bài báo thì cũng người ta cũng nói rằng những người mà giàu có ở những cái nước văn minh thì lại được chữa trị một cách đúng mức, vì vậy cho nên là họ qua khỏi. Còn những nước mà giống như là ở Liberia thì chúng ta thấy rằng họ đã bị nghèo đói rồi mà họ có những cái hủ tục là kỳ cục, vì vậy cho nên là cái việc mà cái bệnh này nó lan ra mà người ta không có ngăn chặn kịp. Tức là ở bên đó thì trước đây chúng tôi cũng có đọc một bản tin, tức là khi mà có người chết mà họ chôn người chết á, thì họ phải bắt buộc phải chạm tay vào cái thân thể của người chết, thì đó là một trong những cái hủ tục. Và bây giờ nếu mà quý vị mở trên những cái YouTube, quý vị coi những cái bản tin của thế giới đó, thì quý vị thấy rằng những người bị bệnh đó họ nằm ở trong những cái xe mà cứu thương mà họ không có quần nữa, thì tại vì họ bị cái chứng mà tiêu chảy, một trong những cái chứng bệnh mà rất là nguy ngập của Ebola rồi. Đó không có một cái phương pháp nào để bảo vệ, và họ xuống ở những cái nhà thương thì người ta biểu là đi bộ vào ở trong đó rồi chúng tôi chữa bệnh cho. Nhưng mà khi mà họ leo xuống khỏi những cái xe cứu thương đó thì họ đi không nổi nữa, họ ngã xuống và họ nằm ở trên cái mặt đất mà toàn là sỏi đá không. Rồi một em bé khác họ cũng biểu là đi vào trong nhà thương đi, và em bé này nó nằm xuống và hai cái xác đó nằm chơ vơi như vậy. Rồi có những cái xác người mà bị Ebola thì thân nhân của họ quăng ra đường, rồi những cái em bé mà trong gia đình có Ebola thì không ai săn sóc. Và đó là một cái nước rất là nghèo, và chúng ta thấy và những cái nước nghèo như vậy thì cái việc mà giữ gìn vệ sinh hoặc là cái phương pháp mà trị bệnh và những cái y tế của họ thì rất là yếu. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy họ chết nhiều hơn và không cứu được nhiều hơn. Thành ra
chị Thu Nga ơi, chắc là chị không biết ngày hôm nay cái phone nó chưa trục trặc sao đó mà nghe giọng chị rất là nhỏ, thành ra chắc phải nhờ chị nói lớn lên dùm. Với lại sao cái phone có vẻ cứ như rực rực đó chị?
Tại vì Thu Nga cũng đang giống như hồi nãy Thu Nga nói là một lát nữa đây Thu Nga sẽ có một cái việc mà đi phỏng vấn những người mà thân nhân cũng như là bạn bè thân thuộc. Bây giờ chị nghe được rõ chưa? Hello.
Vâng thưa chị, bây giờ nghe tốt hơn nhiều rồi thưa chị.
Thì chúng ta thấy rằng mà cái điều mà người ta nói là về cái sức dân màu da, da trắng thì hay là da vàng thì được cứu chữa, có thể là đó là giống như chị nói là cơ quan miễn nhiễm nó tốt hơn, và những cái phương thức mà chữa trị và cái đời sống văn minh, cái đời sống vật chất văn minh và cũng như là ăn uống sức khỏe. Vì vậy cho nên ngày hôm nay thì nếu mà chúng ta bàn rộng đó cái việc mà Ebola đó thì nói nhiều lắm, cho nên chúng ta sẽ gom vào ở trong ở cái việc mà chúng ta ăn uống và chúng ta giữ gìn như thế nào để mà cái cơ quan miễn nhiễm của chúng ta nó được tốt hơn. Và giống như chị nói đó, thì những cái tiệm ăn đó chúng ta thấy rõ ràng rằng cái ăn mà On Cho Kim ít gọi là ăn bao bụng đó, nó làm cho waste nhiều cái món ăn quá. Mà chúng ta thấy rằng đối với người Mỹ mà khi mà chúng ta đi vào ở trong những cái tiệm ăn mà On Cho Kim ít đó, chúng ta thấy người Mỹ họ lấy vừa đủ thôi chị, trong mấy cái bữa tiệc cũng vậy, họ lấy vừa đủ thôi, họ ăn sạch cái dĩa đó. Thì chúng ta cũng nên dạy cho các con em của chúng ta làm như vậy, phải không chị Thủy?
Vâng, trước cái sự mà đau khổ của các nạn nhân đang bị Ebola cũng như là ở khắp nơi về những vấn đề khác đó, đây cũng là cái cơ hội để mà các phụ huynh Việt Nam mình đã qua cái cơn bệnh này, qua cái dịch họa này đã làm cho rất nhiều đứa trẻ nó cũng sợ hãi chị Thu Nga. Thí dụ như là chúng tôi có thấy cháu ngoại ở bên Austin cơ, nhưng mà khi mà nó được nghe ở trong trường cô giáo nói về cái điều này, rồi nó thấy cái tin tức này ở trên đài truyền hình đó, nó cũng lo quá, nó bảo trời Austin gần Dallas quá, rồi lỡ mình cũng bị thì sao, bởi vì ai cũng có thể bị được, nếu mà bây giờ đã có người ở bên Mỹ này bị lây thì ai cũng có thể lây lan truyền ra. Xong nó bảo, xong nó hỏi bố mẹ, trời ơi nếu mà con bị bệnh rồi người ta có bắt con phải xa rời bố mẹ hay không. Cái điều này để cho thấy rằng tất cả những cái này nó có những cái tác động tâm lý rất là mạnh mẽ trên trẻ em. Cho nên cha mẹ cũng nên nhân cái cơ hội này để nói chuyện với con em mình, để trấn an con em mình chị Thu Nga. Tại vì nhiều khi cha mẹ tưởng là không nói chuyện với con nít, nó ngây thơ không biết gì, nhưng mà bây giờ phim ảnh truyền hình đầy rẫy ra, đi đâu cũng nghe nói chuyện, trong trường các cô giáo cũng chia sẻ cái điều này, thành ra các em có những cái mỗi lo, nỗi lo sợ mà nó ngây ngô, nó ngây thơ, nhưng mà rất cần được cha mẹ trấn an. Khi mà nói đến chuyện này thì chúng tôi lại thấy cũng cần phải trở về trong cái phạm vi của tình yêu và gia đình. Khi mà gia đình ở Việt Nam mình nhân mỗi một cái vấn đề xảy ra này, mỗi cái dịp này, thí dụ như ngày thứ năm sắp tới này, 16 tháng 10 là ngày thực phẩm thế giới đó, thì cũng là cái dịp mà chúng ta chia sẻ lại với con em mình. Để mà từ những cái biến cố này mà rút ra được những cái bài học. Bởi vì một cái biến cố mà đang cả hàng hơn 4.000 người đang đã phải mất sinh mạng vì cái điều này, mà để chúng ta chỉ thờ ơ theo dõi tin tức một cách báo chí, xong rồi lại cảm thấy là mình may mắn sung sướng quá được ở cái bên này, quả địa cầu không bị ảnh hưởng những cái điều đó, thì như vậy mình cũng hơi bàng quan, cũng hơi thờ ơ quá, cũng hơi bất công quá, phải không chị Thu Nga? Thành ra ít ra mình cũng nên rút tỉa những cái bài học từ những cái điều này để mà gây lại, làm cho cái lợi ích cho chính cho con em mình, và làm cho cái thế giới này làm sao mà nó có thể tốt đẹp được hơn. Thì chị Thanh Nga có thể tưởng tượng được không, ở bên Mỹ không ai nói đến cái chuyện bị đói, nhưng mà thực tế các nhà giáo dục, các nhà nghiên cứu đã tìm ra là ngay tại Hoa Kỳ này đó chị Thu Nga, cứ 8 em bé thì có một em đi ngủ mà với cái bụng đói. Bụng đói đây không phải nhiều khi không, đa số là đó là ở các em, các gia đình nghèo, nhưng mà không phải nghèo đến độ không có thức ăn, nhưng mà các em bị cái sự thờ ơ của cha mẹ, hay là vô ý của cha mẹ, hay là sao lãng cha mẹ, không có săn sóc, không có cho các em ăn uống đầy đủ, hoặc là không có một cái cách thức ăn uống đều hòa ở trong gia đình, thành ra rất nhiều các em bé phải đi ngủ với cái bụng đói. Và cái tình trạng này kéo dài lâu sẽ làm cho cái sự miễn nhiễm trong cơ thể các em đối với dịch bệnh đó nó giảm thiểu đi. Cho nên chúng ta không lạ khi thấy càng ngày càng nhiều các em bé khi mà đi học ở trong trường học thì thấy thì cứ có một đứa trẻ bị cảm cúm á, là tất cả các em đều bị lây hết. Thành ra nhiều người đến mùa cảm cúm nhiều khi giữ con em ở nhà, không có dám để cho con em đi học. Nhưng mà trên thực tế thì các nhà y tế đã đều nói ra rằng nếu các em có một cái hệ thống miễn dịch vững vàng mạnh mẽ và được cha mẹ quan tâm đặc biệt thì nó sẽ chống chọi với bệnh tật rất là dễ dàng đó chị Thu Nga.
Dạ, vâng đúng như vậy. Chúng ta thấy rằng nếu mà ăn uống đầy đủ mà được săn sóc đầy đủ thì là cái cơ quan miễn nhiễm của chúng ta nó tăng, Và khi mà nó tăng như vậy thì mình tập cũng có thể là giữ gìn được rất là nhiều. Và chúng ta thấy rằng về cái thuốc mà cái mà CMAP cũng vậy nữa. Người ta nói rằng có thể là do cái thuốc đó nó trị được bệnh, nhưng mà người ta cũng có thể nói rằng đó là cái điều đó là cơ quan miễn dịch của cái của bác sĩ và một người y tá nó có thể là mạnh hơn. Tại vì cái thuốc này thật tình ra đó thì người ta cũng chỉ có mới thôi, chưa có được xác nhận, xác định là có thể trị bệnh được hay không. Vì vậy cho nên là cái việc mà ăn uống và đầy đủ cái chất và dinh dưỡng là cái điều mà rất là quan trọng. Và vì vậy cho nên là chị Thủy cũng thấy rằng bây giờ đó, theo cái cách mà, theo cái sự mà nghiên cứu đó, thì người Việt Nam mình nói chung đó, tăng trưởng cái chiều cao đó rất là thấp so với những cái nước khác, tức là thiếu tới mấy cm thì mới bằng những cái nước khác. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái sự mà ăn uống của người Việt Nam vẫn còn thiếu nhiều đó chị Thủy.
Chị Thương Nga ơi, là vẫn hẹn bây giờ lại trả lại cái tiếng được tiếng mắt, tiếng mạnh, tiếng yếu. Và thưa quý khán giả, nếu mà chị nói sát được hơn vào cái microphone đó thì hy vọng là sẽ nghe rõ hơn. Hồi nãy thì nghe rất là tốt rồi, nhưng mà thưa quý khán giả, khi mà chúng tôi tìm ra mà trên thế giới có tới 842 triệu người không có đủ thực phẩm để mà ăn. Còn lại mình cũng biết thế giới này có hơn 6 tỷ người, gần 7 tỷ người, mà bây giờ có 3 tỷ người, tức là gần một nửa dân số toàn cầu chỉ có lợi tức khoảng 2 Mỹ Kim mỗi ngày mà thôi. Tưởng tượng chị Thương Nga, mỗi ngày 2 Mỹ Kim, một tháng 60 đô la. Trời ơi, thì trong khi một cái bữa ăn của một người mà nếu mà ăn mà đãi đàng ăn người tiệm thế thì một cái bữa ăn là 60 đồng là như không vậy. Cho nên chính vì cái sự đói nghèo thiếu dinh dưỡng này đã làm cho những cái quốc gia đã chậm tiến, đã nghèo thì người nghèo đã nghèo càng nghèo, mà cái người bệnh thì đã lại càng bệnh. Nhưng mà trên thực tế người ta vẫn nói rằng đối với tất cả những cái đại nạn ở trên thế giới mà mình đang phải quan tâm tới bây giờ đó chị Thương Nga, từ cái chuyện hâm nóng hoàn toàn cầu cho tới chiến tranh, cho tới thiên tai bão tố khắp mọi nơi, thì mình không có cái sức kiểm soát, không có làm thay đổi được. Nhưng mà cái nạn đói ở trên thế giới thì mình có thể thay đổi được, nếu mà bắt đầu từng mỗi con người mình ý thức về cái điều đó thì mình có thể thay đổi được. Tại người ta nói đến cái luật cung cầu, không phải thế giới này thiếu thức ăn đâu, mà thiên nhiên có đủ thức ăn cho tất cả mọi con người. Nhưng mà chỉ vì cái sự mà cung cấp không có đồng đều, bởi do thiếu hiểu biết, để thiếu phương tiện kỹ nghệ rồi, thì rồi nhất là do mục tiêu chính trị, do nhất là những cái chế độ độc tài cộng sản đó, thì chưa mong có cái chính sách mà kèm kẹp bao tử để cho dân đói, để dân không có nghĩ đến chuyện nổi loạn đó, thì cho nên mới gây ra rất nhiều những cái nghèo đói trên thế giới. Nhưng mà trở lại với tình yêu và gia đình đó, thì thật sự mỗi một người Việt Nam mình, đầu tiên bây giờ trước hết thì chị Thương Nga, nếu mình chưa có để chia sẻ được thức ăn với ai thì ít nhất mình đừng có phung phí thức ăn, đừng có dư thừa, đừng có bỏ dư bỏ mứa và lấy quá hơn những cái điều mà mình có thể mà cần, mình cần tới, phải không chị?
Dạ vâng. Và khi mà có thính giả gọi vào đó thì Thương Nga phải xin phép rời làn sóng, tại vì Thương Nga đang đi làm cái công việc mà phóng sự về cái việc mà của cô Nina Phạm này đó, chưa thưa chị Thủy. Vì vậy cho nên Thu Nga đang in and out ở một nơi mà Thu Nga phải làm việc, thành ra rất mong quý vị có thể là gọi vào để cùng chia sẻ với trong một cái căn bệnh mà chúng ta thấy rằng nó rất là nguy hiểm, cùng với chị Thủy cũng như là Thu Nga, và trong cái chương trình tình yêu và gia đình này với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, và hy vọng rằng đài Houston và đài Dallas cũng được trong một số những cái chương trình để mà đáp ứng được theo dõi cùng chúng ta, cùng theo dõi, cùng chia sẻ cái nỗi xúc động của gia đình nạn nhân, mà nhất là của người dân Dallas, trong đó là chị Thu Nga nữa, có thể cảm thấy được cái sự xúc động rất nhiều của chị trong lúc mà đi làm những cái điều này, và phỏng vấn các gia đình của nạn nhân đó chị Thu Nga.
Xin
cho người dân Houston cùng chia sẻ.
Thu Nga sẽ cập nhật cho quý thính giả của cả hai miền cũng như là các thính giả ở trên internet của chúng ta nha. Xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều. Vâng, và xin các và thì xin quý thính giả đón theo dõi những cái tin tức cập nhật mới nhất về cái điều này. Nhưng mà trở lại trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình đó, thì chúng tôi cũng rất mong rằng nhân cái cơ hội này để chúng ta chia sẻ với con em. Và đầu tiên mình luôn luôn nghĩ xem mình có thể làm được một cái phần điều gì, nhất là trong cái ngày thứ năm sắp tới này là ngày thực phẩm thế giới, ta gọi là the World Food đó, để mà quan tâm hơn đến cái vấn đề mà thực phẩm, mà nhất là đến một cái tật mà nhiều người nói là cái tật này của người Việt Nam, nhưng mà chúng tôi thấy phải phản đối cái điều này. Không phải tật của người Việt Nam đâu, chỉ là một số người Việt Nam thôi có cái tật mà rất là dư thừa bữa thức ăn, đến nỗi mà ngay cả đi những cái quốc gia khác đó, nhiều khi đi qua bên nhất là các nước Á Châu, đi qua Thái Lan, đi qua Philippines, đi qua Singapore, thấy họ để hẳn những cái bảng bằng tiếng Việt luôn là xin vui lòng ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu thôi, nếu ăn không hết thì sẽ bị phạt từ 200 đến 500 baht. Cái này là bên Thái Lan. Rồi một bản khác thì nói là xin quý khách lưu ý, quý khách ăn bao nhiêu chúng tôi rất vui lòng, trường hợp quý khách lấy đồ ăn không hết buộc chúng tôi phải tính thêm gấp 5 lần cái tiền cho một phần ăn này. Rồi một tấm bảng khác ở Singapore thì nói rằng xin vui lòng không lãng phí thức ăn, phạt 5 đồng cho mỗi 100 gram thức ăn dư thừa. Mà những cái bảng này đều được viết bằng tiếng Việt. Như vậy cho thấy rằng có lẽ người Việt Nam mình cũng hơi có cái tật này một chút xíu. Thì chúng tôi muốn được mời gọi quý thính giả cùng gọi vào để mà chia sẻ về cái phần của mỗi người mình. Mình cũng phải cần giữ cái tự ái dân tộc mình để cho không có bị đi ra ngoại quốc mà nhìn thấy những cái tấm bảng tiếng Việt mà có tính cách negative, có tính cách tiêu cực đối với người Việt như vậy. Thì mình phải làm sao thưa quý thính giả khi mà gặp những cái trường hợp như thế này. Nhưng mà đầu tiên với trách nhiệm và bổn phận của các bậc phụ huynh Việt Nam thì chắc chúng ta cũng cần chia sẻ với con em về tất cả những cái điều này để mà khuyến khích con em không gì bằng dạy trẻ từ lúc còn thơ, thì như vậy lớn lên các em sẽ có một cái ý thức rõ ràng hơn về trong cái chuyện mà làm sao công bằng đối với lại những người xung quanh. Tất cả những cái hạnh phúc, những cái dư thừa sung sướng mình đang có không phải bỗng nhiên mà có. Cái đó nó là nằm trên cái sự hy sinh của rất nhiều những người khác, thành ra để tránh cái chuyện mà trong tương lai có thể cái hậu quả nó sẽ xảy đến cho mình, thì bây giờ mình cũng cần chia sẻ những cái đó nó ra cho những người thiếu thốn hơn. 713-664-8002 xin được mời vị thính giả nãy giờ chờ trên đường dây ạ.
Dạ vâng, xin hôm nay là ngày thứ ba, xin chào trời rất là đẹp, xin chào hai cô Hồ Thanh Thủy và cô Thu Nga.
Vâng, xin được biết là cô Thu Nga. Vâng, xin được biết cái danh của chị.
Dạ, tức là em tên là Kim.
Vâng, chào chị Kim.
Dạ vâng, thì cái đề tài này thì mình nói cũng rất là nhiều vấn đề, nhưng mà việc đầu tiên, việc thứ nhất là mình cứ chia buồn cho cái gia đình Việt Nam, cái cô Nina Phạm đã bị nhiễm Ebola vì cái chuyện đã cứu, lo cứu người khác. Nhưng một cái tin vui, mình chia vui là cô đang có thể có những cái phát triển tốt, là cô có thể hy vọng là Chúa sẽ phù hộ cho cô được mạnh khỏe. Đó là việc thứ nhất. Và việc thứ hai là vấn đề mà về thực phẩm thì cái trong gia đình của mình, khi mà mình đi ăn buffet đó thì mình lúc nào cũng nói các con lấy a little bit of everything, một chút của các thứ, nếu con muốn ăn nhiều thứ thì a little bit of everything thì có thể con sẽ được thưởng thức tất cả các món ăn mà con không có phí phạm. Thay vì con thích cái đó quá, con lấy cho nhiều, con ăn không hết, con lại bỏ, con lại muốn ăn cái khác. Cho nên đó là một cái cách mình nói cho các con mình là take a little bit of everything. Rồi cái mà đúng cô Vũ Thanh Thủy nói rằng là đi đâu cũng thấy mấy cái sai bằng chữ Việt Nam. Người Việt Nam mình thực sự là mình cảm thấy cũng nhiều khi cũng cảm thấy bị offended, cũng xấu hổ. Mình đi ăn buffet ở một nhà hàng sushi mà có rất nhiều cua luộc như vậy, một lần mình bước ra mình thấy những người Việt Nam, nói xin lỗi, vừa mang ra 2-3 dĩa đầy nhóc cua, vừa bỏ một dĩa là các cô, các bà lấy hết trơn, mà ai cũng nhìn. Mình thật là xấu hổ, nhưng mà mình không có làm cái việc gì được cả. Có thể đó là một cái mà các quý vị đó nên sửa sang chỉnh đốn lại. Mình không biết đó là những người Việt Nam mới qua hay những người có cái tính thích ăn nhiều cua, thì thật sự mình không biết phải nói làm sao. Nhưng mà thật là xấu hổ, rất là mình phải chỉnh đốn lại cái đó. Và một cái điều thứ ba nữa Kim muốn nói ở đây là Kim xin correct lại, là không phải là chỉ có người da màu mới bị nhiễm Ebola. Theo như không phải, nếu mà trường hợp mình giữ cho thân thể mình ăn uống cho đúng thì cái cơ thể của mình, cái hệ thống miễn nhiễm của nó thì nó sẽ tốt, thì rất là đúng. Nhưng mà nếu mà nói là người Mỹ trắng, người da màu, người Mỹ trắng mà dễ có cái kháng thể của họ hơn người da màu thì cũng không đúng. Là tự vì sao cái người mà bị cái dịch Ebola này mà sống sót ở bên Phi Châu là một thiếu niên 14 tuổi người da đen, thì cái người vị bác sĩ mà da trắng này đã cứu được cái cậu này, cho nên khi mà cái vị bác sĩ này bị thì cái cậu bé này đã hiến máu của mình để cứu cho vị bác sĩ này, rồi từ đó vị bác sĩ này mới hiến máu của mình cho cái người y tá, và bây giờ chính vị bác sĩ này hiến máu để giúp cho cô Nina Phạm.
Đúng.
Dạ, cho nên rằng là từ cái máu của cái người bị nhiễm vi khuẩn người da đen, cho nên không phải rằng là người da trắng mà cái immune system của họ better người Việt Nam hay là người da màu mình.
Vâng, cảm ơn chị Kim đã.
Kim chỉ xin nói thêm cái đó cho nó đúng ra.
Đúng, rất đúng chị Kim.
Dạ vâng. Chứ không phải, Kim không nghĩ rằng là người da trắng mà họ, cái miễn nhiễm của họ hơn mình thì đúng. Cái chế độ ăn uống của họ có thể tốt hơn cái chế độ ăn uống của
cái cách ăn uống.
Nhưng mà cái người da đen tự vì họ bị nhiều là vì cái education họ không có nhiều, cho nên họ không có biết giữ gìn vệ sinh. Mình thấy rõ ràng
ngay cả cái hạ tầng cơ sở về y tế của họ đó chị, nó cũng làm cho cái bệnh lây lan rất là nhiều. Vâng,
cho nên khi mà một cái người gia đình của họ chết, họ khiêng, họ nắm, họ níu như vậy thì chắc chắn là họ sẽ bị lây
đầy hết.
Và ngay cả khi thân nhân của họ bị chết vì cái dịch Ebola này, mà nhân viên y tế khiêng đi mà họ còn trả tiền để được giữ những cái xác chết này ở lại, thì vì họ thiếu cái sự giáo dục về cái vệ sinh.
Đúng,
cho nên
đúng như vậy.
Họ bị
do cái thiếu hiểu biết nghèo đói.
Mình thì bây giờ mình phải tránh cái sự ích kỷ của mình, tức là khi mình đi ra ngoài mình biết chỗ này chỗ kia bệnh, thì khi cái việc đầu tiên mình phải rửa tay thật là sạch sẽ. Khi mình về tới nhà là mình tránh bệnh cho người gia đình của mình và cho những người chung quanh.
Dạ, cảm ơn chị Kim rất là nhiều, và nhất là cảm ơn chị về cái chuyện mà chị xác định lại cũng như là bổ túc thêm. Đó cũng là cái ý mà tất cả mà chị Thu Nga cũng như Vũ Thanh Thủy cũng muốn chia sẻ ra, nhưng mà nhiều khi mình nói nhanh, nói vội, nói tắt đó chị. Mạnh mẽ hơn người khác một tí thôi, chứ còn nó cần rất nhiều những cái yếu tố khác. Và đúng chị nói, khi mà cái cậu bé da đen này mà cho máu cho ông bác sĩ rồi ông bác sĩ cho máu lại, người ta vẫn biết rằng tất cả những cái thuốc mà chủng ngừa của mình nó đều là những cái thuốc bệnh, thí dụ như chủng ngừa bệnh sởi chẳng hạn, hay là bệnh cúm chẳng hạn, thì chúng ta lấy vi trùng sởi, vi trùng cúm chúng ta cho vào trong cơ thể mình, hay là bệnh đậu mùa hồi xưa ở Việt Nam chẳng hạn á, thì là cũng là do cái vi khuẩn đó để mà vào cơ thể, để cho cơ thể nó quen dần với cái điều đó đi. Thì nó là một cái sự mà nó có vẻ như là nó rất là nghịch lý, rất là mâu thuẫn, nhưng mà lại rất là hợp lý trong cái việc mà điều trị. Khi mà dùng, người ta gọi là, Việt Nam mình có cái chữ rất là hay là dĩ độc trị độc, nó dùng chính những cái độc tính đó để mà trị được cái bệnh này. Cảm ơn chị Kim rất nhiều. 713-664-8002. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe đây, xin mời.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh. Dạ, anh tắt dùm radio cho khỏi bị echo. Dạ vâng, xin mời.
Dạ, em tên là Trương đó chị.
Vâng, chào anh Trương.
Đây là vì lúc em vừa nghe thôi, em thấy các cái chị trước đó, chị vừa có một cái ý kiến là về cái vấn đề đi buffet với lại ăn uống.
Vâng.
Em thấy chị nhắc tới cái người Việt Nam mới qua. Em xin ý kiến này thôi. Người Việt Nam mới qua hay là Việt Nam ở Mỹ lâu rồi thì cũng vẫn chỉ là người.
Đúng.
Cho nên em nghĩ là không, ở với cộng đồng này, cộng đồng của mình mà em thấy em là người mới qua. Em mới qua được 2 năm. Em cũng bị cái trường hợp này nhiều rồi. Thế em nhìn một cái ở với cộng đồng mà đang xáo trộn như thế này. Tức là thấy đấu đá trong các cộng đồng được các thứ. Thì em nghĩ là tất cả những người, nhất là những người ở lâu rồi.
Vâng.
Không nên có cái phân biệt giữa người Việt Nam mới qua và người Việt Nam ở lại. Bởi vì em nhìn cái một điều là ai cũng chỉ là người Việt Nam mới qua hay ở đây lâu thì cũng chỉ là một con người. Đó là vấn đề. Mà rồi nếu mà mình có cái phân biệt như vậy thì nó sẽ không hay cho cái cộng đồng. Em thấy cộng đồng của mình nó nát te tươm ra.
Đồng ý với anh Trương.
Dạ, cho nên là em thấy là như vậy, em thấy như vậy. Em không nghe rành, em không nghe đầu từ đầu là cái chương trình gì. Nhưng khi em lên xem mở máy lên thì em nghe được cái chuyện là có nói vấn đề về Việt Nam mới qua.
Vâng, dạ.
Cho nên là em có ý kiến như vậy, bởi vì thực sự tất cả những người qua đây, từ ông tướng hay là đến cái người mà dân trại hay những người vượt biên
vâng.
đi qua đều là những người qua đi tị nạn hết,
đều
đi
Việt
kiếm
cả.
Đi kiếm vâng. Một là đi kiếm tự do, hai là đi kiếm miếng cơm manh áo. Cho nên em nghĩ là ở một cái mức độ nào đó chúng ta gần như là đánh đồng như nhau, chúng ta đã đi ăn đi về về một chỗ nào đó để chúng ta tìm kiếm.
Vâng. Anh Trương ơi, đồng ý với anh về cái điểm đó, chúng ta không nên phân biệt người mới qua hay là người ở lâu đây, chị nói là có thể cái điều đó thôi. Nhưng mà cái cách trả lời mà hùng hồn nhất tới bây giờ, anh Trương có thể chia sẻ khi mà anh đi ăn buffet đó, thì anh có, thí dụ như mình thích món gì quá, sao người, thành ra người ta đem ra cái mình lấy mình tối đa, mình ăn tối đa, mặc dù là như vậy có thể bớt mất phần của những người xung quanh không? Thì anh hành xử như thế nào?
Điều đó có thể xảy ra.
Vâng.
Điều đó có thể xảy ra bởi vì thực sự ra con lấy con người ta, bản chất người ta ai ai cũng có một cái tính tham tí, tính tham gia.
Đúng như vậy, vâng.
To hơn cái miệng.
Vâng.
Mà thường đa số thì những người đi ăn lần đầu tiên, kể cả người lớn, tất cả những người đang buffet phê lần đầu tiên đều bị như thế, tức là ăn được một, hai món đầu tiên, rồi không thể ăn những được món thứ kế tiếp nữa.
Vâng.
Tại vì lúc đầu tiên người ta nhìn ra và người ta lấy quá nhiều.
Đúng, đúng như vậy, vâng.
Cho nên là em nghĩ là cái vấn đề đó, cái ý thức của từng người một thì cái đó nó nằm ở trong ý thức của từng người một. Còn về cái bản chất con người thì em nghĩ là bất kể ai cũng vậy. Em nghĩ kể cả chị hoặc là kể cả ai, nếu như lần đầu tiên đang buffet mà mình chưa được giảng giải rõ ràng, chưa được chỉ một cái cách kỹ lưỡng, thì chắc chắn là khi cầm được cái đĩa lên, tôi thấy con cá ngon quá, tôi thích cái món này, tôi thích ăn, thì mình sẽ lấy nhiều lên. Và có thể là lấy nhiều vài ba món thì chắc chắn là nó sẽ bị dư thôi. Theo em nghĩ
đúng như vậy anh.
Em có nghĩ bây giờ nhà em mới đi ăn buffet được có 3 lần.
Vâng.
3 năm được mới đi ăn được có 3 lần. Thì em xem nghĩ thì kể cả con cái em và em 3 đứa con. Thì em thấy lúc đầu tiên tụi nó cũng háo hức đi về, nhưng mà lần thứ hai thì không còn như lần thứ nhất nữa.
Đúng.
Bắt đầu ngồi và bắt đầu ngồi chơi nói chuyện, rồi lựa chọn những món nào mình thích ăn nhất.
Vâng. Vâng,
cái đó là ý thức của con người ta.
Đúng, đúng, cái đó là ý thức.
Văn minh thì hay là ở cái môi trường văn minh thì lịch sự thì con người ta tự động người ta phải tự văn minh lịch sự để cho nó phù hợp với hoàn cảnh cái chỗ người ta đang ở. Còn cái vấn đề mà có một vài người mà thích ăn cua hay thích ăn cái gì thì em nghĩ cái vấn đề đó là
của cá nhân thôi, của một số cá nhân thôi, phải không anh?
Bản chất của người ta, và những thực sự ra những người đó chỉ có nhắc cũng không được, bởi vì giống như là nói to thì
vậy.
Giống như nói to trong chỗ đông người cũng vậy.
Nếu vậy thì nó phải có cái một cái biện pháp nào đó. Vâng, cảm ơn anh Trương rất là nhiều khi mà anh đã giải thích thay cho những người mới qua. Chúng tôi có đồng ý rất nhiều với cái sự chia sẻ của anh, nhưng mà đồng thời cũng muốn nói rằng cái điều mà anh vừa nói đó là ai đi ăn lần đầu cũng vậy, có thể tại vì họ chưa có hiểu rõ biết cái cách thức ăn như thế nào, chưa có được giải nghĩa, chưa được gì, thành ra đều vấp phạm về cái điều đó. Đó cũng có lẽ đó cũng là cái ý của chị Kim, của vị thính giả trước, khi mà nói rằng có thể là những người mới qua ở đây chỉ nói đến cái khác biệt môi trường, cái khác biệt cái cách thức giao tế mà thôi, nhưng mà còn hoàn toàn vào vấn đề ý thức của con người. Nhưng mà anh Trương vừa mới đưa ra một cái điểm rất là đáng lưu tâm, là tại vì đó có những cái người có cái bản chất người ta thích ăn cua quá, hoặc là một cái người ích kỷ quá hay thiếu ý thức quá, lúc nào người ta cũng chỉ chờ, thí dụ đi ăn all you can eat, ăn buffet mà lobster chẳng hạn, là cứ đứng chỉ ngồi bên cạnh chỉ ăn một cái món đó thôi, không ăn một cái gì khác nữa hết, mặc kệ những người xung quanh như thế nào. Thật ra cái đó là cái quyền của mỗi người, ở đây chỉ nói đến cái chuyện không có thừa bữa. Thành ra có lẽ không biết chúng ta có nên yêu cầu các nhà hàng buffet nên để một cái tấm bảng á, giống như là ở các chúng ta thấy các quốc gia khác, nhưng mà không phải chỉ để toàn bằng tiếng Việt không, mà để cả tiếng Việt, tiếng Anh hay là những thứ tiếng khác nữa, hoặc là để chung một tiếng Anh thôi, là chỉ để xin nhắc mọi người ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu thôi. Có lẽ không có đưa ra cái hình phạt, làm như vậy thì chắc khách hàng sẽ tẩy chay, nhiều người sẽ tẩy chay, nhưng mà đưa ra một cái bảng nhắc nhở thì chắc cũng là một cái điều rất là quý. Không biết quý thính giả nghĩ sao về cái đề nghị này? Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, chúng tôi phải xin đổi đường dây khác, xin mời ạ. Xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Vâng, chúng tôi đang nói đến cái đề tài về cái chuyện mà nhân ngày quốc tế thực phẩm sắp tới vào ngày thứ năm này đó, thì Liên Hợp Quốc nhắc nhở từng người để cho chúng ta ý thức về cái vấn đề thức ăn của mình, làm sao đừng quá dư thừa. Thì không có nghĩa rằng mình không dư, mình bảo bây giờ mình không ăn hết thì mình họ cũng đổ vào thùng rác thôi. Nhưng mà nếu vậy đó thì mình gọi ít thôi, đi ăn nhà hàng thì mình gọi ít thức ăn thôi, hay gọi cái phần vừa đủ vừa nhỏ thôi. Thí dụ như tôi thấy chúng tôi thấy có nhiều người tự nhiên đi ăn phở chẳng hạn, ăn có một chút xíu mà gọi một cái tô lớn nhất đặc biệt. Mình có thể gọi một cái tô nhỏ hay là tô medium thôi để ăn vừa sức mình, để đỡ dư thừa. Thì như vậy tự nhiên những cái cố gắng nho nhỏ đó nó cũng là những cái gương tốt cho trẻ con, cho con em mình và cho giới trẻ nhìn, để từ càng ngày người ta sẽ càng bớt dần đi cái sự phung phí thừa thãi quá, đến lúc mà phải trải qua những cái khó khăn, hay là đến lúc gặp những cái khó khăn lúc bây giờ mình sẽ hoảng hốt không có biết cách và mới tiếc là mình đã phung phí phạm biết là chừng nào. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, xin mời.
Alo, dạ, nghe này nói về chuyện phung phí là con cái mới có hơn bốn mấy à, ở với dì cộng là gần 20 năm. Ăn tàn bo bo, ăn hồi xưa ăn không có đồ để ăn, nhưng mà qua đây bất cứ cái gì mà kêu ra là không ăn hết. Không có chừa cơm ở nhà, cũng chén múc ra chén, mà khi không để chừa cơm, nhưng mà cũng có những người ăn vẫn chừa cơm, cái đó là như cái sao. Nếu mà tôi nghĩ sống theo cuộc sống mà gọi là mình sống ở cực khổ rồi á, mình mới thấy được, ví dụ mình đi ra order đồ ăn, ăn xong cũng phải ăn cho hết. Mà ở nhà ăn cơm cũng phải ăn cho hết, rồi đi ăn buffet là lấy bao nhiêu mà ăn. Tại vì mình buồn quen sống đi trước thấy đồ ăn mà không có để, không có được, không có ăn được nữa. Tuy nhiên là mình không có tiền để ăn, thành ra khi mua đây cái đó là như là nó cái bản chất từ hồi nhỏ mình thích cái style sống của mỗi gia đình nó vậy rồi. Con đó là cái ý kiến con này là với cái cá nhân của
cho biết tên được không?
Dạ, Danny.
Oh, Danny, vâng, cảm ơn Danny rất là nhiều. Mình rất là cảm động trước cái chia sẻ của Danny, quả tình thật sự như vậy. Có rất nhiều người khi đã qua những lúc khó khăn, những người mà đã phải sống với cộng sản, phải ăn bo bo, ăn độn, hay là thiếu ăn, hay là các những người tù ở trong các trại tập trung cải tạo của cộng sản á, rất là thiếu thốn thức ăn, sang đây rất là trân trọng cái điều đó. Nhưng mà cũng có một thiểu số, vì họ nghĩ rằng hồi xưa họ đói khổ quá, thành ra bây giờ qua đây họ phải ăn cho đã, cho thử mưa cho nó. Mấy cái đó thì cũng là một cái tác động tâm lý, cũng dễ hiểu. Cái nhà tâm lý học cũng nói rằng cái tác động tâm lý nó có thể xảy ra, cũng như có những người thí dụ như là hồi nhỏ mà bị cha mẹ nghiêm khắc quá đánh đập chẳng hạn, thì sau này cũng nghiêm khắc đánh đập với con cái. Nhưng mà ngược lại có những người vì còn nhỏ bị cha mẹ nghiêm khắc đánh đập, thành ra họ có một cái ý thức mạnh mẽ và họ vượt qua được cái thói quen với lại cái gương xấu đó, để mà họ lại trở thành một những bậc cha mẹ nhất định không bao giờ đánh đập hay là nghiêm khắc với con cái. Thì cái tác động tâm lý nó có thể như thế này hoặc như thế kia, cũng dễ hiểu. Tuy nhiên có lẽ cũng những người xung quanh mà nhắc nhau thì chắc cũng hơi khó ở trong tiệm ăn, mà mình thấy ai vào thừa mình nhắc chắc mình nói người ta sẽ cần mắng mình nữa. Nhưng mà có thể các nhà hàng có thể đặt để một cái tấm bảng, bắt đầu từ những cái tấm bảng nhỏ thôi, một kín đáo thôi, để trên tường hay là để ngay chỗ thức ăn để chung hết tất cả. Xin quý vị lấy vừa đủ ăn cũng là một những cái nhắc nhở rất là quý. Tại vì đôi khi chỉ vì vô ý hay là quá thôi thành ra không để ý. Cũng như cái sự chia sẻ, thì ai cũng nghĩ rằng vào buffet đó thì mình tha hồ, mình muốn ăn bao nhiêu mình ăn thôi, mình không dư thừa là tốt rồi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy người Mỹ họ cũng rất là tế nhị. Cũng không phải tất cả mọi người Mỹ đâu, nhưng mà nói chung là những người mà hiểu biết đó thì họ đều là thí dụ như có thích ăn cua chẳng hạn, mà lấy cua ra thì họ cũng lấy vừa một cái đĩa của họ thôi, chứ họ không lấy hai đĩa ba đĩa rồi cầm về để sẵn hết ở bàn của mình để mình chỉ ăn một món đó thôi. Nên lúc lại hết cái phần của những người khác, họ lại phải ngồi chờ cho đến cái lượt cua sau. Thì đó cũng là những cái điều nhắc nhở rất là quý. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào chị Thanh Thủy.
Và anh xin chào anh chưa biết cái danh.
Em tên Hùng vậy.
Và anh chào anh Hùng.
Em có ý kiến này nè chị. Cái vấn đề về ăn uống á chị.
Dạ.
Đa số là người Việt nói chung là cái ý thức là đầu tiên chị.
Vâng.
Mà tại vì đa số ý thức của mình á, người ta sống từ cái nước nghèo á chị.
Dạ.
Ra trong tiềm thức người ta lúc nào cũng háo ăn. Rồi ăn xong rồi lấy ra. Rồi cho cái nền giáo dục của mình theo cái người Tàu á chị. Ăn lúc nào cũng quan niệm hồi xưa vậy, rồi sẽ có dư thừa tí chút á, mình mới gọi là sang trọng.
Phần sang.
rồi thứ hai, thứ kế nữa là tại sao nói vậy, rồi nói vậy người ta mới, người Việt có câu á, học ăn học gói học mở chị. Thì cái nền văn hóa mà ăn buffet chị là cái nền văn hóa ăn uống của tụi phương Tây chứ không phải là của người Việt. Thành ra cái người Việt mình á không có quen ăn, lúc đầu mới ăn á là chưa có học cách ăn của tụi phương Tây. Em thấy nhiều người đi ăn buffet á ở bên Việt Nam hay là bên nơi vậy, người ta quen cái kiểu mà không có quen cái kiểu ăn buffet của tụi Tây, mà cứ đứng đúng xúm lười biến. Cái giống như ăn đám giỗ, ăn cưới vậy đó, phải để hè trên bàn vậy á, hấp món này kia ăn. Thành ra mà tâm lý con người mắc nó to cái bụng,
đúng rồi,
lấy hơi là thừa rồi á, không biết làm sao á, dục đó. Rồi còn về mà ý thức á, thì nói về tại nói thẳng ra là ý thức kém. Tại vì chị như chị nói ở Singapore hay là Thái Lan nè, những cái người á mà được đi du lịch á, ở Việt Nam á, dù sống ở Cộng sản á chị, có mà những người đó đi du lịch thì những người đó là cũng là từng là có tiền. Chị công nhận nghe không, có tiền người ta cũng đi giao tiếp, người ta cũng đi nước này ngọ, ta biết ăn chứ bộ. Nhưng mà do là cái ý thức và bản chất mới xảy ra cái hình ảnh xấu của người Việt, chứ không phải là người ta không biết. Tại những người đó là nó là cũng là gọi là tầng lớp trên của xã hội Việt Nam cộng sản,
đúng rồi, đi
người ta mới được đi du lịch chứ đâu phải người dân ở dưới nông thôn ở chân đất người ta đi du lịch được đi du lịch đâu.
Đúng.
Do là ý thức kém. Rồi từ ý thức kém á là những cái người đó là tầng lớp đại diện là gọi là từ trung bình trở lên hay khá đó, nó làm cho cái hình ảnh của người Việt mình trong mắt của những cái nước mình du lịch á nó xấu đi thôi. Chứ còn nếu mà mình có ý thức á, thay đổi dần dần á, giống như thế hệ thứ hai ở bên Mỹ á, hầu như không có bị vậy. Nhưng mà cái thế hệ mà ở cộng sản khổ quá, nghèo. Còn những cái gương chị thấy không, ở quan chức rồi những cái người có tiền cái bộ. Đi qua bên nước ngoài vô siêu thị còn ăn cắp nữa chứ đừng có nói mà ăn bữa.
Đúng, vậy là những người rất là giàu nữa chứ không phải là không á, con đó, của ông chủ đại chính là vẫn còn đi ăn cắp.
Ý thức và bản chất, chứ không phải là nói là không biết đâu. Mà không phải lần đầu tiên. Còn những người lần đầu tiên thì như nãy em nói, lần đầu tiên á là người ta gọi là học ăn học nói không gói không mở, người ta chưa biết. Như anh vậy nói thì đúng. Nhưng mà còn những người đó không phải ăn lần đầu tiên,
đúng,
người ta đã đi đủ hết rồi.
Lúc nào người ta cũng vậy hết. Cái tật của người ta nó thành như vậy.
Nhưng mà cái ý thức người ta kém quá. Như là cái bản chất người ta xấu. Nó làm lên cái hình ảnh của người Việt mình trong mắt các nước nó xấu theo.
Cảm ơn ý kiến của anh Hùng. Cảm ơn ý kiến anh Hùng rất là nhiều khi mà anh nói đến vấn đề ý thức. Đúng, tất cả đều là vấn đề ý thức mà thôi. Nhưng mà cái ý thức đó cũng thường thường đó. Con người ta sinh ra như cũng đâu có cái ý thức ngay, cũng cần được dạy dỗ. Như anh Hùng nói, học ăn, học nói, học gói, học mở đó. Và cho nên người dân cũng cần có được có cái trình độ dân trí. Mà tất cả những cái điều đó cũng là cái trách nhiệm của chính phủ, của cái đất nước đó. Cho nên ngày xưa chúng ta đấy, trong thời Việt Nam Cộng Hòa đó, mình đi học, mình được học quân dân giáo dục, trong đó dạy rất rõ về những cái là một cái người công dân tốt phải như thế nào, một con người tốt phải ra sao, một người con tốt trong gia đình, một học trò tốt nơi học đường, một công dân tốt ngoài xã hội. Nhưng mà chế độ cộng sản thì không hề có cái điều đó, tất cả chỉ là cho đảng với cho bác, với lại hoàn toàn chỉ là để mà sao, làm sao để mà kìm kẹp người dân tối đa, để cho mà họ không có vùng lên, để cho mình được hưởng lợi cho lâu dài. Chính vì cái lý do đó, con em họ mặc dù là sau này bây giờ đã thành triệu phú, tỷ phú rồi, nhưng mà vẫn có những cái ảnh hưởng, những cái gương rất là xấu đó, những cái thói quen, những cái tật, những cái bản chất rất là tệ hại đó. Thì hy vọng như lời anh Hùng nói, hy vọng những thế hệ sau, ngay cả con em của những cái người bây giờ đang đi du học ở bên Mỹ này, ở thành phố Houston này, cũng sẽ học hỏi được từ những cái điều này. Nhưng mà tất cả con người ai cũng cần học hỏi. Khi chúng ta còn sống là chúng ta còn cần phải học hỏi. Thành ra những cái sự mà trợ giúp của người chung quanh cũng quý lắm. Đó cũng là cái lý do tại sao mà chúng tôi muốn đưa cái đề tài này lên chương trình này ngày hôm nay. Tại vì đa số tất cả mọi cái tội phạm xảy ra, hay mọi cái sự sai lầm, hay mọi cái thiếu ý thức đều là do cái sự thiếu hiểu biết. Một khi chúng ta biết được người chung quanh nghĩ sao về mình, nghĩ sao về hành động của mình, thì chắc người ta sẽ dễ dàng có cái động lực để mà cải sửa hơn. Không biết quý thính giả có đồng ý như vậy không? Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Dạ đúng ạ, xin được biết cái danh của chị.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây.
Dạ, chào chị.
Vâng.
Đúng không? Cái,
dạ, chị cho biết cái danh, chị cho biết cái danh được không chị?
Ngay ở tại Houston, Mỹ là có một vài lần tôi đi ăn, một vài nơi có một số bạn bè họp với nhau mang thức ăn tới.
Vâng.
Và dĩ nhiên thì cái số người có đôi lúc nó nhiều hơn cái số thức ăn, người ta chỉ lo cái đầy đủ thôi. Nhưng mà tôi thấy có một vài người đó lấy thức ăn, ví dụ như tôi lấy chả giò, ví dụ như trong cái tiệc nó có 20 người, ví dụ có 20 cái chả giò. Tôi chính mắt tôi nhìn thấy có nhiều người lấy một lúc 2-3 cái, xong rồi đến khi họ ăn không hết, họ vứt đi, họ bỏ nguyên một cái đĩa thức ăn, trong khi cái người đứng xếp hàng đằng sau á, tới phiên thì không còn,
không còn
cái món đó nữa.
Vâng.
Tôi thấy rất là kỳ cục, mà bao nhiêu lần như vậy, rồi đi ăn đám cưới cũng vậy. Ví dụ chị biết người ta cho một cái phần ăn là đầy đủ cho 10 người.
Vâng.
Nhưng mà tôi lại thấy có nhiều người lấy hơn cái số ấn định. Đến khi mà cái vòng, cái bàn xoay tới cái người cuối cùng đó, thì họ không còn cái gì hết, họ còn mấy miếng xương thôi.
Vâng.
Giả hạn như một đĩa thịt gà thì là lấy hết những cái món ngon, những người cuối cùng người ta không còn cái gì để người ta gấp.
Vâng.
Và các ông cũng vậy, mà các bà cũng vậy. Không có một chút gì mà tế nhị. Mà ngay ở Houston mà họ là những người rất là có tiền.
Vâng.
Khá giả, họ đeo nữ trang, mình nhìn mình biết rồi. Mà tại sao mà họ ăn uống lạ lùng như vậy? Nhiều khi tôi nhìn thấy mà tôi cảm thấy tôi mắc cỡ là vì tôi ngồi chung bàn với những người như vậy.
Vâng.
Thành sự ra đây tôi đóng góp với chị, không phải là chỉ có những người Việt Nam từ Việt Nam qua, hay là những người thiếu thốn từ cái thời Việt Cộng, mà ngay chính những cái người thượng lưu, cái bản tính của họ là như vậy. Họ không có một chút tí gì cả, mà rất ư là mắc cỡ. Mà tôi thấy như vậy mà tôi không làm sao mà tôi mở miệng ra mà tôi nói một câu nào hết á. Tôi chỉ ngồi đó mà tôi nhìn họ một cách là tôi nhìn họ bằng một cái ánh mắt là tôi coi thường thôi, chứ còn tôi không thể nào tôi đóng góp ý kiến được gì hết.
Cảm ơn chị.
Có đài này tôi cũng xin nói lên cái sự bực tức của tôi.
Vâng, chị đang đóng góp cái này rất là quý.
Nghe đó thì chị.
Dạ, chị chưa biết cái danh này không thưa chị?
Dạ, tôi tên Kim chị.
Dạ vâng, chào chị Kim. Cảm ơn chị Kim rất là nhiều, chị đang đóng góp rất là nhiều đó. Đây là cái cách nói rất là tốt. Chị nói trong một cái bàn tiệc thì có lẽ chỉ có 9 người khác nghe thôi, mà nhiều khi lại còn sẽ bị người ta bất mãn, bực mình, thì trên suốt cái buổi tối rồi mình cũng mất vui đi. Nhưng mà chị đang nói bây giờ thì có hàng ngàn người nghe. Thành ra hy vọng rằng cái điều này cũng sẽ tạo nên được một vài cái thay đổi trong cái thói quen. Đôi khi nhiều khi không để ý khi mà chị nói đến là đây là những người thượng lưu trí thức. Đôi khi chính những người mà quen sống dư thừa hay là ăn trên ngồi chốc á, nhiều khi lại quên đi mất cái chuyện mà nhìn chung quanh. Họ cứ nghĩ rằng trời, cái thức ăn này có đáng giá gì. Nếu tôi muốn tôi dư sức tôi đi ăn gấp bao nhiêu lần như thế này cũng được, cái điều này đâu quan trọng, thành ra bây giờ tôi thích tôi cứ ăn. Thành ra không phải là họ cố ý mà có cái hành động xấu như vậy, nhưng mà họ quên đi mất cái sự công bằng đối với những người chung quanh. Vì vậy những cái sự mà chúng ta chia sẻ và nhắc nhở nhau như thế này rất là tốt, rất là đáng cần thiết lắm, rất là quý. Cảm ơn chị Kim nhiều. Và em xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
À, tôi hồi nãy tôi nghe cái chị nói ấy, chị.
Vâng, anh cho biết quý danh được không?
Người ta đi làm gì quá, cho nên người ta đi về cả 4 giờ mà chị nói mà đụng chạm tới người Việt Nam mới qua. Là hồi nãy chị bị nhiều người gọi vô là nói chị đâu đó, chị nói gì không có được, tại vì cái văn hóa ở đây là chị muốn ăn gì mà cái chị của chị chứ. Chị nói xấu hổ rồi, chị đụng chạm tới người mới qua rồi.
Vâng.
Chị nói vậy
anh cho biết tên được không?
Hả?
Anh cho biết tên được không?
Tên chị.
À vâng, anh giấu tên. Vâng, cảm ơn ý kiến của anh nhiều. Hồi nãy trước anh không nghe đó, có một vị thính giả có nói đến cái điều đó, nhưng mà sau đó mấy người khác cũng hiểu. Thật ra cái ý cũng rất là nhẹ thôi, có nói là có thể vì mới qua thành ra không có quen với cái cách thức ăn uống ở bên này, chứ không có chắc chắn là không có ý nói đến cái điều đó đâu. Tuy nhiên những cái nhắc nhở nhau như thế này cũng rất là quý. Xin quý thính giả, chúng ta cứ chia sẻ, cứ nói lên cái ý kiến khác biệt của mình và người khác sẽ nghe và sẽ học hỏi từ đó. Nhưng mà mình đừng có đả kích hay đừng có bực bội quá thể làm như vậy. Làm sao ai người ta sẽ sợ, ai còn dám phát biểu ý kiến nữa. Cái sự chia sẻ là cái lắng nghe. Mình lắng nghe những cái phần nào có thể mình áp dụng được vào cho mình hay mình thay đổi được thì mình làm, còn những cái phần khác không có liên hệ đến mình hay không đúng thì mình thôi mình bỏ qua, hoặc là có thể gọi vào góp ý như là quý vị vừa góp ý bây giờ, trong một cái sự cởi mở, một cái sự mà thân thiết. Tại vì khi người ta bỏ thì giờ, bỏ công người ta gọi vào, người ta chia sẻ thì cũng là cái điều chúng ta đáng ghi nhận và đáng cảm ơn rồi. Còn đồng ý hay không thì lại là chuyện khác. Thì cứ giải cái việc góp ý cái phần của mình. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi nghe đây, xin mời.
Dạ, hello.
Vâng ạ, xin được biết quý danh của chị.
Tôi tên Thúy.
Vâng ạ, chào chị Thúy.
Tôi nghe cái chương trình này nãy giờ thì tôi cũng có ý kiến như vậy. Dạ. Thật ra đó mình cũng không có khẳng định được là cái người đó là ở Việt Nam mới qua, hay là những cái người đó, những cái người ở đây như thế nào. Thì mình chỉ nhìn chung là mình thấy một cái số người như vậy thôi. Vâng. Cái số người tôi thấy nó cũng ít chứ nó không có nhiều đâu.
Đúng
rồi. Thì mình đừng có nói là cái người Việt Nam như thế này kia. Nhưng mà nhiều khi mình nhìn cái người đó giống Việt Nam chứ không ở Việt Nam đâu. Lào điên, Lào nó có trong đó như thế không? Dạ. Nhưng mà khi mà nói là bên đây đó, những cái người bên đây á, mình ở bên đây đó mình sợ thức ăn hơn là cái gì nó bắt chỉ thì mình phải đi tiệc cưới, tiệc đồ thôi. Nhưng mà tiệc cưới thì gì bên đây đồ ăn nó dư thừa. Đấy. Thì không có ai là những người không có, mà cái không có cái khái niệm là cái phần ăn của mình nó chỉ vừa đủ cho một cách thôi, mà mình mặc dù mình một cách thôi mà đi hết cái đó đó, cái bữa tiệc của mình cũng không ăn được những cái món cuối cùng nữa.
Đúng.
Nó dư thừa nó như vậy đó. Thì tôi nghĩ không biết là những cái người đó họ gặp những cái trường hợp như thế nào.
Cảm ơn.
Tôi đi cái bạn bè đó là những cái người họ rất là khiêm nhường, họ rất là nhường nhịn nhau. Họ rất là không có mà cái vấn đề mà nói một cách quá đáng như vậy đâu.
Cảm ơn chị Thúy, ý kiến của chị rất nhiều. Chị nói đúng, khi mà chị đi chung, ngồi chung một bàn với lại bạn bè thì nó khác. Cái môi trường xung quanh nó ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu chúng ta ngồi chung với bạn bè hay với gia đình thì tự nhiên mình sẽ có cái sự nhìn quanh và mình có cái sự công bằng, mình có cái sự mà nhường nhịn lẫn nhau. Còn nếu mình ngồi trong một cái bàn toàn người xa lạ mà nhiều khi cái món đó mình lại thích ăn quá, cho nên thí dụ như những thường thường là chỉ là những món đầu tiên thôi, những món sau thì bao giờ cũng dư thừa. Ai cũng to go cả, ai cũng bỏ vào hộp đem về. Nhưng mà còn những cái món đầu á thì là nhiều khi thí dụ như là một cái phần thí dụ như là một cái phần mà thịt nguội chẳng hạn, trên đó chỉ có một ít sứa hay một ít tôm hay là một cái gì đó mà thích, thì người ta nhiều khi người ta lại gấp quá nhiều, thành ra những ngày sau không có còn đủ một tí cái phần tôm hay phần sứa đó. Đó là những cái thí dụ mà đưa ra, đều đúng cả, không ai sai. Tại nhưng mà mỗi người nhìn từ cái góc cạnh của mình, từ cái kinh nghiệm của mình, từ cái bàn của mình, cái bàn này có thể rất là lịch sự nhưng mà có một cái bàn khác thì lại cũng có thể có những người như vậy. Và tất cả những ý kiến này đều đáng để lắng nghe. Nghe thì chúng ta mới biết được cái sự khác biệt của mỗi con người, của khác biệt mỗi bàn. Mình chỉ biết cái bàn mình thôi, mình đâu có biết bàn người khác. Thành ra rất là cảm ơn những quý vị đã gọi vào đóng góp như thế. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, dạ xin chào quý vị.
Vâng, xin được biết cái danh của anh.
Tôi tên Liêm đó.
Dạ vâng, chào anh Liêm.
Tôi thật ra thì tôi đi cũng mình ra đây bên đây thì khi đi đám cưới hay đi tiệc này kia mình cũng có đi. Nhưng mà theo tôi thấy thì có lẽ là cái chị nãy chỉ nói mà đi mà ngồi cái bàn mà nhiều người ta gấp nhiều quá thì thấy nó chỉ thật là cái bữa đó chỉ xui hay sao á.
Đúng như vậy, chắc là gặp đúng cái bàn.
Chỉ là chỉ tôi lo là xui rồi. Tôi đi trên tiệc tôi chưa bao giờ, hầu như chưa bao giờ tôi thấy có một người Việt Nam nào mà, thật ra tôi đâu có đi ngồi bạn bè, tôi không đến, tôi có bạn bè nhiều. Đi thì thật ra mình đi mình ngồi với người lạ nhiều hơn là bạn bè. Thì tôi chưa từng thấy ai mà gấp quá nhiều như vậy hết trơn mà để mà mình thấy là mình xấu hổ giùm họ đó.
Vâng. Đôi khi
thấy chỉ phải cái
đúng là xui phải không anh?
Dạ, kéo thật là tôi thấy chỉ xui đó. Còn cái nữa là mình thấy ai cũng vậy, cái ý thức đó là quan trọng, chị thấy không? Tại như là cái mà hướng dẫn ngay từ lúc nhỏ trong gia đình, phải có cái hướng dẫn ngay từ lúc nhỏ, dạy dỗ ngay từ lúc nhỏ. Thì đó nó sẽ giữ cho mình ta lớn luôn. Còn nhiều khi mà chị thấy trong một cái xứ nghèo, nhiều khi đầu tắt mặt tối đi, nhiều khi về là thấy lăn ra là ngủ rồi. Thật ra nhiều khi con cái mình không có để ý được nhiều từ chút. Mình chỉ chú ý tới những cái chuyện lớn, ví dụ con học bài học dở nhưng mà là mình quên cái mà cách ăn nói, cách xử sự, mình lại quên cái đó đi. Đó, thật ra cái đó nó cũng có xảy ra, nhưng mà tôi thấy thì không có gì lắm đâu.
Dạ, cảm ơn anh Liêm rất là nhiều. Anh nói rất là đúng, khi mà đối với con em, mình cũng cần chia sẻ từ lúc còn nhỏ. Mà ngay cả đối với người lớn cũng vậy, đôi khi mình cũng cần được nhắc nhở. À, thưa quý khán giả, khi mà chúng tôi đưa ra những cái đề tài này đó, là tại vì với tất cả cái lòng thương mến và thông cảm với lại với nhau, với người Việt Nam mình, và mình muốn làm sao cho người Việt Nam mình càng ngày càng tốt hơn, đi đâu để dần dần sẽ không nhìn thấy những cái bảng bằng tiếng Việt như vậy nữa ở bên Á Châu. Cái điều này chắc cũng khó khi mà vẫn còn chế độ cộng sản, cho nên mình vẫn còn có rất nhiều những cái sự mà thiếu thốn ở trong xã hội, khi mà thấy những người quá dư thừa phung phí và những người quá nghèo khổ, quá chênh lệch, mà lại cái trình độ dân trí lại bị nằm trong cái sự kìm kẹp của chính sách nhà nước, không có để cho dân có cơ hội hiểu biết, không có được phép nói lên những cái ý kiến riêng của mình, cho nên vì vậy nó trở thành ra rất nhiều những cái sự thiếu thốn. Mà khi một cái người thiếu thốn sang một đất nước đầy đủ dư thừa này thì chắc chắn không thể nào tránh khỏi cái tình trạng là sẽ thấy thích thú quá, sẽ thấy giống như mà một vị thính giả nói trong cái lúc đầu đó, những điều đó xảy ra và chắc chắn ai cũng thông cảm và ai cũng thương mến cả, nhưng mà chúng ta vẫn cần chia sẻ ra để mà một cái cách giúp lẫn nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Vâng, 713-664-8002 chắc chúng tôi sẽ chỉ còn có thể nhận được điện thoại của một hay hai vị thính giả nữa là cùng mà thôi. Xin mời vị đang ở trên đường dây ạ.
Vâng, xin chào chị Trần Thủy.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh của anh.
Tôi Preston, thưa chị.
Dạ vâng, chào anh Preston.
Vấn đề mà anh lấy thức ăn nhiều trong các nhà hàng.
Ồ, chúng tôi hơi bị echo đó thưa anh. Không biết là anh có thể tránh được cái hình như nó có cái tiếng gì đợi ở đằng sau.
Dạ vâng, chị hết
dạ. Dạ vâng, hết rồi.
Dạ, dạ. Tôi thấy một số người Việt sang đây đó.
Thưa anh Preston, tôi phải xin lỗi vô cùng, tại vì vẫn bị những cái tiếng kẽo kẹt gì ở đằng sau, tiếng cưa, tiếng máy hay tiếng gì đó thưa anh, thành ra khó nghe quá. Dạ vâng, vậy chúng tôi phải xin phép đổi đường dây rồi. Nếu có thì xin nhờ mời anh em vui lòng gọi lại nhé. Rất là tiếc là không có nghe rõ được. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ xin mời. Vâng, chúng tôi cũng bị echo quá. Vâng. À vâng, à, thôi chúng ta chắc chúng ta cũng... À, vị thính giả này vẫn cứ để bị những cái tiếng echo. Có thể cái thính giả đang ở trong một cái môi trường xung quanh có nhiều tiếng động, xong rồi lại để speakerphone, thành ra khi mà chúng tôi bắt đường dây lên thì bị trục trặc như vậy. Rất là cáo lỗi với quý vị, nhưng mà cũng rất tiếc là không có còn giờ để mà nhận trở lại đường dây của quý thính giả nữa. Thưa quý thính giả, khi mà nói ra những cái đề tài này nhân dịp, tại vì ngày thực phẩm thế giới là ngày thứ năm sắp tới này đó, chúng tôi cũng muốn rằng nhân cái cơ hội này để mình nhắc nhở, chia sẻ với nhau, để các bậc phụ huynh Việt Nam cùng nhắc nhở con em mình, không có gì bằng nhắc con em từ lúc mà còn nhỏ về cái bệnh tật Ebola đang xảy ra ngay tại nước Mỹ này, để con em chúng ta vừa phần là cho các chấn an cho các em bớt lo lắng, đồng thời cũng để cho các em biết cách để giữ vệ sinh hơn. Có lẽ khi mà các em đi học, có lẽ nên mua cho gửi theo cho các em mỗi em một cái chai nhỏ nhỏ mà để các loại mà để xoa tay đấy, chỉ để cho mỗi lần các em đi đâu, dùng những chỗ nào, những nơi công cộng, hay là sau khi dùng nhà vệ sinh thì các em có thể trừ tay để bớt đi phần nào được những cái vi trùng đó, là những cái tập tục để mà những cái thói quen để mà giữ vệ sinh rất là tốt, đồng thời cũng chỉ dạy cho con em những cái cách mà ăn uống, nhất là trong các nhà hàng buffet hay là những cái nhà hàng chung cũng vậy. Không cứ gì buffet đâu, nhiều khi chúng tôi đến những cái nhà hàng ăn thường đó, thấy gọi phải gọi thức ăn và phải trả rất là nhiều tiền cho một cái đĩa thức ăn rất là to đó, nhưng mà có nhiều người chỉ ăn có một chút xíu xong rồi để nguyên cả một nửa đĩa thức ăn còn đây, thức ăn lại bỏ lại đó mà đi ra, thành ra cái điều này cũng là một cái sự mà uổng phí rất là đáng tiếc. Trong cuối tuần vừa qua, chúng tôi có dịp được coi một cái đoạn phim ngắn chỉ có khoảng chừng 5 phút đồng hồ thôi, do một đạo diễn người Phi Luật Tân họ chiếu một cái cảnh vô cùng cảm động, và cái đoạn phim này đã đoạt giải thưởng về cái vấn đề mà thực phẩm thế giới và được chiếu ở trên rất nhiều nơi. Cái đoạn phim chỉ cho thấy hai cô gái trẻ đi vào trong một tiệm giống như cái loại fried chicken á, xong rồi gọi mỗi cô gọi một cái đùi gà, xong rồi ăn với lại french fry, về xong rồi một người khác thì gọi một cái đĩa spaghetti, ăn xong rồi chỉ cắn lên có một hai miếng xong rồi bỏ lại, vứt lại trên bàn. Thì tất cả những cái thức ăn đó được đổ vào trong thùng rác. Thì có một người đàn ông, họ đi một cái xe đạp, hai bên họ để hai cái thùng giống như dưới Việt Nam mình hay có cái thùng mà kiểu thùng cơm heo á. Xong rồi cái họ mới đi, họ moi những cái thùng rác đó ra, họ lấy những thức ăn đó họ đổ vào đó. Họ đổ vào xong họ lựa ra bỏ, vứt những cái rác đi, chỉ cầm lựa những cái thức ăn mà còn thức ăn dính lại thôi. Họ để vào trong hai thùng đó và rồi họ đạp xe về cái làng của họ. Khi họ vừa về đến đầu làng đó thì bao nhiêu em bé chạy ra đón cái người đàn ông này. Và rồi ông mở hai cái nắp thùng ở hai bên cái xe đạp của ông ra. Trời ơi, thì các em nhào vào, các em chúi đầu vào, các em ăn, lấy spaghetti, các em lấy thịt gà dư thừa bỏ lấy từ trong thùng rác ra và các em ăn vô cùng sung sướng. Cái đoạn phim rất là đơn sơ mộc mạc nhưng mà nhìn thấy cái sự sung sướng hạnh phúc của các em bé khi mà được ăn những cái món ăn đó. Sau khi các bé ăn xong thì người đàn ông này mới đem một cái phần rất là nhỏ bé về cho gia đình của ông gồm có vợ và bốn đứa con nhỏ. Thì và vợ chỉ để những cái đĩa không lên bàn rồi ông lấy những cái thức ăn mà còn dư thừa lại đó, ông để lên bàn. Và chúng ta có thể nhìn thấy mặt những em bé nhảy lên vui cười vì tại vì nhìn thấy là được có thịt gà dù là chỉ là một cái đùi gà còn dính một chút thức ăn mà thôi. Và các em nhau vào định ăn thì người đàn ông chặn ngay lại bảo không, bây giờ các con phải chắp tay lại cầu nguyện là cảm ơn là mình đã có được cái thức ăn này trong ngày hôm nay. Thì cái đoạn phim vô cùng cảm động, nhưng mà chính những cái điều đó để cho thấy rằng nhiều khi mình sống đầy đủ dư thừa quá, mình không để ý rằng có rất nhiều người nghèo khổ chung quanh chúng ta. Thành ra khi mình chưa làm được cái điều gì nhiều thì có một cái điều có thể làm được là hãy thôi đừng có phung phí thức ăn quá trong các tiệm ăn, nhất là tiệm ăn của người Việt Nam mình. Rất là chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp, và chân thành cáo lỗi với những quý thính giả vẫn còn trên đường dây. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.